Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2, bài nói về vấn đề phân biệt chủng tộc và giai cấp. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Sự Sống và Sự Sáng của Tường Khanh qua tiếng hát Thế Quang.
Buồn bàn chưa oi bức, bên bờ giếng có người đàn bà dòng nước khi nắng chưa hè đốt cháy đôi vai, vội vã đong đầy dòng nước xanh trong cho thôi khát lòng. Đời vương tôi lỗi vây kín cuộc đời xa cách bao người, khi Giêsu đến bao nhiêu nỗi buồn xóa tan còn đâu. Bạn tha thiết con khát bây giờ đến với ta mau, đầy nước muôn đời là bán sự sống cho từng tấm lòng. Đời đang khao khát gặp gỡ Giêsu sông nước tuôn tràn. Ôi Giêsu ơi, xin cho đời con luôn luôn có Ngài, cho con luôn đi trong yêu thương thứ tha đầy dẫy. Gặp Ngài nguồn nước sống cho con hy vọng, làm lại đời tôi lỗi sạt trong từ đây. Qua phố vắng bên lề phố có người mù loà đang cần sự sáng khi cả cuộc đời chỉ thấy đêm đen. Màu nắng không vàng, màu lá không xanh, bốn mùa không về, đời lê trên phố chân bước nặng nề năm tháng. Giêsu đến tôi tâm phủ đầy xóa tan còn đâu, cho người ánh sáng cho mắt này nhìn thấy rõ tương lai. Ôi nắng trong vàng, màu trong xanh lá, bốn mùa trở lại, người khen Thiên Chúa đôi mắt xưa mù nay đã sáng lại. Cho đời con luôn luôn thấy Ngài, cho con luôn đi trong ban mai ánh dương còn mãi. Gặp Ngài nguồn ánh sáng cho con muôn đời, làm lại đời tâm tôi sáng tươi từ đây.
Vừa rồi là tiếng hát Thế Quang trong ca khúc Sự Sống và Sự Sáng của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Vấn đề phân biệt chủng tộc và giai cấp. Hầu như trong bất cứ xã hội nào, ít nhiều cũng đều có tình trạng phân biệt giai cấp dựa trên gia thế, học thức, tài sản, ngành nghề. Xã hội Việt Nam ngày xưa với sĩ, nông, công, thương, với sĩ đứng đầu và thương gia ở giai cấp cuối cùng. Nhưng trong thế kỷ 21, trật tự đó đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, điều không thể tránh là người ta vẫn trọng giàu khinh nghèo, trọng học vấn khinh người ít học, trọng thế gia vọng tộc hơn là giới bình dân. Và thời nào người ta cũng nề vì, thậm chí sợ hãi những người có chức, có quyền. Quan điểm của Cơ Đốc nhân như thế nào với thái độ phân biệt giai cấp trên? Nhiều phân đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước đề cập đến chủ trương không phân biệt đối xử. Sứ đồ Phi-e-rơ xác định Đức Chúa Trời ban sứ điệp cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa cứu thế cho tất cả mọi người không phân biệt, như được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 34-35. Phi-e-rơ bèn nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Vì thế mà Cơ Đốc nhân cần phải chia sẻ tin lành của Chúa cứu thế cho mọi người không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay quốc gia. Kinh Thánh cũng cho biết sự phán xét của Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình, như trong Roma chương 2 câu 11. Sứ đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Trời không vị nể ai. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 17 cho biết Đức Chúa Trời là đấng không tây vị ai, xét đoán mỗi người theo việc làm. Những người làm chủ cũng được căn dặn không được đối xử thiên vị, bất công với tôi tớ hay người làm công. Chúng ta có thể tham chiếu trong Ê-phê-sô chương 6 câu 9, Cô-lô-se chương 3 câu 25. Sách Gia-cơ chương 2 câu 1 đến câu 9 đặc biệt ngăn cấm việc đối xử thiên vị, trọng giàu khinh nghèo. Gia-cơ viết như sau: Hỡi anh em đã tin đến Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách dưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này để làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh rẻ kẻ nghèo, chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm pháp. Đó là Gia-cơ chương 2 câu 1 đến câu 9. Hội thánh tại Antioch đã nêu gương rất tốt trong thái độ không thiên vị. Có lẽ những người lãnh đạo trong Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1 đều là Cơ Đốc nhân Do Thái. Một người trong đó là Simeon, còn có biệt danh là Niger, trong tiếng Latin có nghĩa là đen, có thể là vì ông là người Do Thái gốc Phi Châu, nhưng cũng có thể là một người Phi Châu quy đạo theo Do Thái giáo. Dầu vậy, Simeon vẫn được để trong hàng ngũ những người lãnh đạo hội thánh. Tóm lại, Cơ Đốc nhân không được thiên vị hay kỳ thị trong công tác giao giảng tin lành. Tin lành cứu rỗi cần công bố cho mọi người, cho mọi thành phần xã hội khác nhau, không được phân biệt đối xử đối với những giai tầng khác nhau và chấp nhận mọi thành phần đến với hội thánh. Về những khác biệt chủng tộc, chúng ta không thiên vị, không có nghĩa là có các hành động giống nhau đối với mọi người. Kinh Thánh Tân Ước nêu lên nguyên tắc phân biệt, vì hiệp nhất và đa dạng không nhất thiết là mâu thuẫn. Và Tân Ước nhấn mạnh đến khía cạnh đa dạng và khác nhau là cần cho thân thể của Chúa Cứu Thế là hội thánh. Điển hình là những ân tứ khác nhau được Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13 như sau: Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Cho đến chừng chúng ta thầy đều hiệp làm một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13. Hiệp một trong chức vụ, địa vị, khả năng, ân tứ không xóa bỏ những khác biệt về bản chất hay môi trường sống của các thành viên như sứ đồ Phao-lô viết trong Ga-la-ti chương 3 câu 28. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Grec, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa cứu thế Giê-su, anh em thầy đều là một. Các thành viên trong hội thánh với phái tính khác nhau, xuất thân từ những môi trường sống khác nhau, và những khác biệt đó hình thành những nét đặc trưng cho từng cá nhân. Và cho dù sau khi tin Chúa, thì những nét riêng vẫn còn đó trong cá tính từng người. Khi những khác biệt bối cảnh hay cá tính này gây nên những bất đồng nghiêm trọng, hội thánh ban đầu đã giải quyết bằng những quy định cụ thể, đem lại sự cảm thông và hòa hợp. Chúng ta có thể thấy những trường hợp cụ thể như sau. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 19 đến câu 20 ghi: Vậy theo ý tôi, chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 20-21 ghi: Với người Do Thái, tôi ở như người Do Thái, hầu cho được những người Do Thái. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Chúa cứu thế. Song, tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu cho được những người không luật pháp. Như vậy, những khác biệt giữa cá nhân, trong đó có khác biệt về chủng tộc, vẫn còn sau khi một người tin nhận Chúa. Dù không có ảnh hưởng gì đến phẩm chất hay nội dung đời sống tâm linh, nhưng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thuộc linh, như trường hợp phụ nữ và nam giới, hay về tác phong trong đời sống tâm linh, như trường hợp những người xuất thân từ những bối cảnh khác nhau.